đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 27 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Con đường trung đạo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ngày xưa cái thời của Phật, có một thầy đi tu theo Phật. Nhưng mà rồi, lúc đầu thì thầy nỗ lực gắng công gắng sức, thầy quên ăn thì bỏ ngủ để quyết chí làm sao tu tập cho mau thành đạo quả. Nhưng mà bởi vì thầy nỗ lực quá sức của mình, cho nên sinh ra mệt nhọc. Và mệt nhọc rồi thầy sinh ra chán nản. Thầy lên thưa với Phật thế này: Thưa Ngài, bây giờ sao con cảm thấy chán nản quá, con cảm thấy mệt mỏi quá. Thôi, xin Phật cho con được trở về với vợ con. Phật mới hỏi rằng: Khi mà con ở ngoài đời thì con sống bằng cái nghề nghiệp gì? Vì thầy đệ tử đó mới bảo: Bạch Đức Thế Tôn, con chơi đàn. Phật mới hỏi rằng: Vậy thì khi mà cái đàn mà lên dây căng quá, âm thanh nó phát ra có tốt không? Ông đó bảo rằng: Thưa thầy, thưa Phật, không. Khi mà cái dây đàn căng quá thì âm thanh nó không thể nào phát ra tốt được. Phật mới hỏi tiếp rằng: Vậy thì khi mà cái dây đàn nó dùng quá, âm thanh nó có tốt nữa hay không? Ông đó bảo rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi mà cái dây đàn dùng quá thì thậm chí nhiều khi nó không còn phát ra được âm thanh nữa, nói gì là cái âm thanh tốt. Vậy thì làm thế nào để có âm thanh tốt? Vì thầy đó trả lời Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, dây đàn phải không có căng mà cũng không phải dùng quá. Chỉ khi nào mà dây đàn không căng không dùn, khi đó tiếng đàn phát ra nó sẽ có được cái âm thanh tuyệt hảo của nó. Đức Phật nhân đó mà dạy tu hành cũng như vậy. Lúc đầu thì ông nỗ lực quá sức của mình, bỏ ăn bỏ ngủ để mà lo tu tập, chẳng khác gì như cái dây đàn mà căng quá, dễ đứt vô cùng. Và quả thật ông đã đứt như vậy. Nhưng mà ngược trở lại, nếu mà dùn quá, tức là như những con người lười biếng nhát nhớm, thì những kẻ đó giống như một dây đàn chùng quá, không thể nào phát ra âm thanh được. Người tu tập mà lười biếng thì không thể nào mà tiến bước được trên con đường tu tập đạo hạnh hết cả. Câu chuyện của vị thầy mà nhân đó Phật dạy là để nói về cái sự tu tập. Và đó cũng là cái điều mà ta có thể nhìn thấy được ngay ở những người tu Phật, học Phật bây giờ. Rất có thể rất nhiều người trong chúng ta ở đây khi mới bắt đầu thấy cái đạo Phật quá hay, thấy những lời Phật dạy quá phải, siêng năng tu tập ngày đêm. Thậm chí đến có người tới thưa với tôi rằng: thưa thầy, cái ông chồng của con đó, trước đây khi mà chưa tới chùa, chưa biết Phật, thì ông còn lo làm lụng, ông còn lo chăm sóc việc nhà, việc cửa, rồi vợ, rồi con. Mỗi tuần còn dẫn con đi shopping ít nhất cũng 3 lần. Nhưng mà thưa thầy, kể từ khi ông tới chùa, ông nghe Pháp, ông tụng kinh thế nào, bây giờ gần như việc nhà, việc cửa ông bỏ hết luôn. Thậm chí 1 tháng trời cũng không dẫn con đi sắm nữ trang 1 lần. Cho nên thưa thầy, có cách nào thầy chỉ giùm cho con, đưa ông chồng con trở về. Nhưng mà ngược trở lại, cũng có những người thấy Phật hay đó, thấy lời dạy của Phật hay đó, cũng muốn tới chùa, cũng muốn tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà là mỗi lần khởi lên cái tâm đó, thì đồng thời cái sự mệt mỏi ở nơi đâu không biết, nó cứ ùn ùn kéo tới. Và cứ mỗi lần như vậy thì trùng chân ngã bước, không cách nào có thể bước chân vào ở trong một cái đạo tràng tu tập được. Tu học cũng vậy, căng quá thì nó sẽ đứt dây, dùng quá thì chẳng thể nào phát ra âm thanh. Lúc đầu thì hăng quá thì rất dễ dàng trở thành những con người mà người ta gọi là 7-3-21, tức là cùng lắm chỉ 21 ngày là thôi. Nhưng mà nếu với những con người mà lười biếng sẵn rồi thì muôn đời chẳng bao giờ đi tới nơi tới chốn được hết cả. Nhất lại là ở vào trong một cái thời buổi mà chung quanh của mình biết bao nhiêu trò vui lúc nào nó cũng bày ra đó để sẵn sàng cám dỗ mình đấy. Tu học nó giống như mình đi trên một con đường và mình biết rằng cái nơi mình tới đó sẽ là một nơi rất tốt, rất đẹp. Một cái nơi mà mình mong ước, mình khao khát, một cái nơi đẹp nhất trong tất cả giữa thế gian này, mình cũng mong tới thật đó. Nhưng mà rồi, thứ nhất là mình không chịu cất bước mà đi, thì làm sao mà đi tới nơi được đấy. Hoặc là lúc đầu khi mới nhìn thấy kỳ đích ở đằng xa kia, thì mình vận dụng hết tất cả cái sức lực bình sinh của mình để mà chạy cho thật nhanh tới. Không ngờ bởi vì vận dụng tất cả sức bình sanh, cho nên chỉ mới đi được một đoạn đường thì mình đã ngã ra giữa đường rồi, làm sao tới được. Đó là chưa kể một điều, như tôi nói khi này, xã hội này chung quanh của mình biết bao nhiêu những trò vui, lúc nào nó cũng sẵn sàng mời gọi, lôi cuốn con người của mình vào đó hết. Cho nên nó cũng giống như một con người đi trên con đường biết rằng nơi kia là nơi chỗ mình tới. Nhưng mà trên con đường mình đi đó, mới vừa đi được một đoạn thì chỗ này chiêng trống sập xòe, đang ca đang hát. Thôi ghé vào nơi đây một chút để mà ngồi nghe cho vãng cái tuồng này coi thử, rồi tiếp tục ra đi. Đi mới được một đoạn đường chưa được bao lắm hết thì chỗ kia lại có tiệc tùng ăn nhậu, chả ngó hay quá. Thôi thế là để ghé vào nơi đây tiệc tùng ăn nhậu một chút đã, rượu vào rồi say sưa, ngủ ly bì, tỉnh dậy mới nhớ lại cái chỗ mình đi tới, lại tiếp tục ra đi. Nhưng tiếp tục mới ra đi vừa một chút thì lại có những thú vui khác nó cứ cám dỗ mình, rồi cứ tiếp tục hết thú vui này tới thú vui khác, nào ca, nào vụ, nào nhạc, nào kịch, nào ăn, nào nhậu, nào đủ thứ hết cả, rồi chỗ nào cũng muốn ghé hết. Và cứ như vậy mà đi thì kẻ đó sẽ chết trước khi mà đi tới cái đích mà người đó mong muốn. Mà đó chính là cái hình ảnh của con người mình ở đấy. Lúc đầu thì hăng hải, thậm chí có người thì chán nản chẳng muốn đi một bước nào, cũng có người muốn bước đi đó. Nhưng mà chung quanh lúc nào cũng đầy dậy những cái kẻ, đầy dậy những cái trò vui mà đã cuốn hút mình, và thậm chí cuốn hút mình vào rồi thì tai họa nó xảy ra. Như vậy đó, không cách nào để mình đi tới nơi được hết. Căng quá thì không tới, dùng quá cũng không tới. Vậy thì làm sao mình mới có thể đi tới nơi được? Đức Phật có hai chữ để dạy mình. Đó là hai chữ tinh cần. Tinh cần hay tinh tận, có nghĩa là một cái nỗ lực không ngừng và lúc nào cũng không bao giờ rời xa cái con mắt với cái đích mà mình muốn đi tới đó. Người Việt Nam mình thì bảo một câu rất đúng: cần bất như chuyên. Năng nộ để làm được một lúc, những kẻ như vậy không bằng cái người cứ từ từ mà đi tới, nhưng mà đi một cách vững chãi, đi một cách quyết tâm và không bao giờ biết mỏi mệt hết cả. Một con người mà như vậy chắc chắn sẽ thành tựu được những điều tốt đẹp ở trong đời. Biết bao nhiêu người, kể cả những người thiên tài, ôm mộng lấp biển vả trời, muốn làm một cái chuyện gì đó ghê gớm lắm, nhưng mà những kẻ đó, thưa quý vị, chỉ cần gặp một chút thất bại là thôi, bao nhiêu cái giấc mộng của mình tan vỡ, chẳng làm được gì hết cả. Nhưng mà ngược lại, những kẻ âm thầm, những kẻ chịu đựng, những kẻ có cái sức kiên trì để mà phấn đấu, để mà vượt qua tất cả những trở ngại khó khăn, những kẻ đó có thể đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân là mỗi bước vững chãi, mỗi bước chân là mỗi bước đi tới. Một con người mà như vậy chắc chắn sẽ thành tựu được những gì tốt đẹp nhất mà người đó mong ước. Ở trong cái câu chuyện của cái vị thầy tú gắng quá rồi mệt mỏi, xin Phật trở về với gia đình, còn cho ta một bài học thế này nữa. Đó là, nó không chỉ là vấn đề tu học, mà đây chính là vấn đề của cách sống ở đời. Sống thế nào? Sống thế nào mà rơi vào một cực đoan này hay rơi vào một cực đoan khác? Tất cả hai cái sống đó đều không mang lại cái hạnh phúc chân thật cho mình. Có những con người chỉ biết sống say sưa trong dục lạc, trong ăn chơi phù phiếm, để hưởng thụ hết tất cả những gì mà thế gian này có thể cho mình được. Những con người như vậy là ở một cực. Trong cái đó có những con người khác cứ nghĩ rằng mình phải khổ hạnh cho thật nhiều, mình phải sống trong cảnh thật nghèo thật khổ thì may đâu kiếp sau mình mới có thể lên được thiên đường. Cái hình ảnh của những hai hàng người như vậy, thưa quý vị, đó là hình ảnh của những người trong thời của Đức Phật. Thời của Đức Phật cũng có những con người tôn thờ một cái chủ nghĩa mà bây giờ ta gọi là chủ nghĩa duy vật. Thời của Phật đó là một cái chủ nghĩa là Savaka. Thì những con người này họ cũng chỉ biết vật chất và họ cũng chủ trương rằng chết rồi là hết. Cho nên dài gì trong khi sống mà mình không hưởng thụ cho nó thoải mái cuộc đời? Có lý do gì mình phải ăn mà tiết kiệm, ngủ mà tiết kiệm, chơi mà tiết kiệm? Những con người chủ trương duy vật như vậy, chỉ biết vật chất, chỉ biết sống làm sao cho thỏa mãn tất cả những cái lạc thú, những đòi hỏi của cái giác quan con người của mình. Thời Phật đã có những con người như vậy, cũng như thời Phật có cả những con người nhiều hơn, những kẻ thấy được cái thống khổ của hiện sinh và chỉ muốn làm sao chết rồi lên thiên đường. Và những kẻ này đã đi vào trong biết bao nhiêu những cái tôn giáo, giáo phái, và phần lớn những tôn giáo đó là những tôn giáo chủ trương khổ hạnh. Phải khổ hạnh cho tới mức cùng. Khổ hạnh để làm gì? Với cái niềm tin rằng hôm nay mà mình chịu đựng khổ hạnh bao nhiêu thì ngày mai, thì kiếp sau, mình lại càng dễ lên thiên đường bấy nhiêu. Cho nên ở cái thời Phật có những người tu là lắm. Họ tu, con người sinh ra có đôi chân để mà đứng ở trên mặt đất, nhưng mà không, họ lại dòng đầu xuống đất, hai chân để lên trời, và cứ tập cái tư thế đó hết ngày này sang tháng khác, và chịu đựng giữa mưa giữa nắng, với ý nghĩ rằng mình mà cứ được như thế này, chết đi thì đôi chân mình đó mình sẽ đi được lên trên trời. Mà họ tu thật như vậy. Sẽ có những người nhìn đói, có những người gọi là loạ thể, tức là họ không chịu mặc áo quần gì hết, cứ trần truồng như vậy. Và bây giờ cái phái loạ thể đó vẫn còn đầy ở bên xã hội Ấn Độ. Mà tại sao họ chủ trương vậy? Họ chủ trương vậy là bởi vì họ nghĩ rằng mình ăn mặc kiểu này bây giờ, chết đi rồi mình sẽ lên thiên đường. Có những phái tu tập khổ hạnh, đem thân mình ra mà nằm giữa mưa giữa nắng suốt ngày suốt đêm, hết tháng này sang năm khác, và cứ nghĩ rằng để cho thân thể này bị nắng mưa thiêu đốt thì rồi chết đi mình sẽ được lên thiên đường. Những kẻ tu khổ hạnh như vậy đầy dậy ở trong thời Phật, và ngay bây giờ vẫn còn như vậy. Mình nhìn thấy trong xã hội, đó là hai cái hàng người sống bằng hai cái lối sống rất là cực đoan. Một bên thì chủ trương hưởng thụ dục lạc cho thiệt thoải mái cho tới tận cùng, một bên thì chủ trương từ chối tất cả mọi cái dục lạc của thế gian và đem thân này mà chịu đựng tất cả mọi cái hình thức khổ hạnh, để mong rằng kiếp sau chết đi mình sẽ đánh đổi được một cái ngôi nhà ở trên chốn thiên đường nào đó. Một bên thì khổ hạnh quá mức, một bên thì sung sướng dục lạc quá mức. Và Đức Phật, Ngài đã từng kinh qua trong cuộc đời của Ngài những giai đoạn như vậy, để mà học được cái bài học của hạnh phúc dục lạc là thế nào. Ngài sinh ra trong cung vàng địa ngọc, Ngài lớn lên trong cương vị của một người thái tử yêu quý, Ngài có tất cả những dục lạc giữa thế gian này. Chính đó là cái giai đoạn mà Ngài nhìn ra được cái bản chất của những dục lạc đó là gì. Những dục lạc đó không làm thỏa mãn cho con người, những dục lạc đó không mang lại hạnh phúc chân thật cho con người, có chăng chỉ là những ảo ảnh của hạnh phúc mà thôi. Rồi chính Ngài cũng đã từ bỏ tất cả, Ngài dẫn mình vào để mà sống một cuộc đời khổ hạnh hơn tất cả những người khổ hạnh lúc bấy giờ. Và cuối cùng thì Ngài cũng thấy thật là vô ích biết bao, đem cái thân xác này để cho nó chịu cực chịu khổ, để mà đánh đổi cho một thiên đường nào đó ở kiếp sau. Một cái cuộc sống như vậy quả thật là vô ích, và chỉ tự hủy mình, chẳng mang tới cái lời lạc gì hết. Và chính vì vậy cho nên cuối cùng Đức Phật đã quyết định từ bỏ con đường của dục lạc, từ bỏ con đường của khổ hạnh. Ngài nhận cái bát sữa cúng dường của một người phụ nữ, rồi ăn uống trở lại, rồi ngồi dưới gốc cây mà quán chiếu thâm sâu vào trong cái sự thật tối hậu của vạn pháp. Và từ đó Ngài đã chứng ngộ. Và cái bài học đầu tiên mà Ngài tuyên bố giữa thế gian này, đó là có hai lối sống cực đoan mà những người nào có trí tuệ phải tránh xa. Đó là lối sống chìm đắm trong dục lạc hưởng thụ. Những con người như vậy sống sẽ không xứng đáng về phẩm giá con người. Và một lối sống khác, đó là từ hành hạ thân xác của mình, chịu đựng tất cả mọi thứ khổ hạnh. Sống mà như vậy thì cũng chỉ là một hình thức tự hủy mình một cách vô ích và vô nghĩa. Cho nên con đường sống mà Đức Phật mở ra cho những đệ tử của Ngài được gọi là con đường trung đạo. Cái con đường vượt lên hai cái cực đoan đó, sướng quá thì chỉ khiến cho con người mình đắm chìm, mà khổ quá thì cũng chỉ khiến cho con người mình thui chột tất cả cái khả năng để mà giác ngộ, để mà hiểu biết. Mà ngẫm nghĩ trở lại, thưa quý vị, đánh đàn cũng vậy, tu hành cũng vậy, sống ở đời giữa hai lối sống đó cũng vậy, mà cái gì tôi thấy cũng như vậy hết cả. Mình nấu ăn cũng vậy, nấu ăn mà thế nào gọi là nghệ thuật nấu ăn? Nghệ thuật nấu ăn đó là nấu làm sao cho ngon thì gọi là nghệ thuật nấu ăn. Nấu làm sao cho ngon giờ? Đừng quá nhiều muối, đừng quá ít muối, đừng quá nhiều nước, đừng quá ít nước, đừng quá chín mà cũng đừng quá sống. Nấu mà như vậy thì gọi là nấu ăn ngon, phải thưa quý vị? Cái gì ở trên đời cũng vậy. Nghệ thuật điêu khắc là gì? Đó là điêu khắc làm thế nào đừng quá to, đừng quá mập, đừng quá ốm. Cái gì cũng vậy, hệ mà đi vào cực đoan thì cái đó nó sẽ bóp chết cái sự sống tốt đẹp của nó. cái gì mà đi vào cực đoan, cái đó rồi nó sẽ đi vào con đường hư hỏng. Từ nấu ăn cho tới may áo may quần, cho tới bất cứ cái gì cũng vậy. Một chiếc áo đẹp, một chiếc đôi giày đẹp, chiếc áo đó phải mặc vừa vặn, không quá to, không quá rộng, không quá hẹp. Đôi giày đó phải không quá rộng, không quá hẹp. Tất cả mọi cái trên đời này có cái gì mà không lấy cái sự vừa phải làm đầu? Có cái gì trên đời này mà ở trong những cực đoan lại có thể đưa cho mình tới được cái mà người ta có thể gọi được là chân thiện mỹ ở trên đời? Không. Cực đoan trong lối sống thì chỉ giết hại con người của mình. Cực đoan trong tất cả mọi lãnh vực sinh hoạt khác thì rồi chỉ làm hư hỏng hết tất cả mà thôi. Cho nên sống ở đời theo Phật như một cái nghệ thuật chơi đàn, đừng quá căng, đừng quá dùng. Sống ở đời đừng quá ngã theo một cực đoan này, hãy đi theo một cực đoan khác. Bởi vì cực đoan nào rồi cũng không đưa tới cái chỗ tốt đẹp mà mình mong muốn. Quan niệm của mình cũng vậy, ý nghĩ của mình cũng vậy. Hễ mà rơi vào chỗ cực đoan thì rồi không những nó là không đưa tới lời lạc, mà nhiều khi nó còn trở thành rất nguy hiểm vô cùng. Những kẻ tôn thờ những chủ nghĩa ý thức hệ là những kẻ sống trong cực đoan của ý niệm, của ý thức. Những kẻ mà cuồng tín, mê tín trong tôn giáo, đó chính là những kẻ tôn giáo cực đoan. Và cực đoan mà như vậy thì nó sẽ trở thành nguy hiểm. Mình sẽ không còn thấy cái gì ngoài cái mình được nhồi nhét vào trong đầu, trong óc, trong tim của mình từ nhỏ tới lớn. Mình sẽ không còn khả năng để nhận chân ra cái sự thật, cái chân lý là nằm ở đâu nữa hết cả. Cho nên bài học trong cái pháp thoại mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay ở đây đó là đừng rơi vào cực đoan. Hãy sống vượt lên trên những cực đoan. Và con đường sống mà vượt lên trên những cực đoan đó, kể cả trong sự tu học, đó là con đường Đức Phật mình danh là trung đạo, con đường giữa, middle path. Xin cảm ơn các quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dừng lại đi anh, dừng lại ngồi xuống, tâm bình sâu lắng, tình nhẹ như mây. Cảm nhận cuộc đời vô vàn ý nghĩa, niết bàn hạnh phúc thực tại là đây. Dừng lại đi anh, dừng lại ngồi xuống, thân tâm sâu lắng, hơi thở tràn đầy. Phật tính dung thông, hài hòa chánh niệm, thiên đàng hạnh phúc thực tại hôm nay. Pháp hữu pháp vô, bản lai tịch diệt, quay về nương tựa chánh pháp Như Lai. Hạnh nguyện tín tâm cội nguồn chân lý, nụ cười tươi mát như ánh hồng mai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hòa thượng vẫn vô tình, gián thua với vô minh. Khỏi mây, mình ngại nói, hỏi cây cây thơ.